là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Trưa nay thứ Hai ngày 11 tháng 10 năm 2021 có những nội dung chính sau.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và phát biểu khai mạc phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Bộ Giao thông Vận tải thí điểm mở lại vận tải xe khách liên tỉnh từ ngày 13 tháng 10 tới.
Hàng loạt Facebook giả mạo Bộ Giáo dục Đào tạo công khai giao bán các loại văn bằng, chứng chỉ.
Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Tân Thủ tướng Nhật Bản lần đầu tham gia chất vấn tại Quốc hội.
Thành phố Sydney của Australia mở cửa trở lại sau gần 4 tháng phong tỏa.
Động đất mạnh ở Hawaii, không có cảnh báo sóng thần. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, sáng nay tại nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ tư dự kiến diễn ra từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 14 tháng 10. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại họp thường kỳ thứ tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về những nội dung còn lại trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai và xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác. Về thời gian, chương trình, nội dung, phương thức tổ chức kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận cho ý kiến cuối cùng về chương trình kỳ họp, thời gian và phương thức họp phù hợp với tinh thần, những nội dung gì thực sự cần thiết và cấp bách, được chuẩn bị kỹ lưỡng, có chất lượng và đảm bảo sự đồng thuận cao mới đưa vào chương trình kỳ họp để đảm bảo cho kỳ họp thành công tốt đẹp nhất. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội với trách nhiệm của mình theo lĩnh vực được phân công phụ trách nói sâu về lĩnh vực của mình, nhưng đồng thời cũng phải có ý kiến về những lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chất lượng của phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cao nhất với thời gian ngắn, tạo điều kiện tiền đề cho kỳ họp Quốc hội được tổ chức thành công, rút ngắn được thời gian trong tình hình cấp bách, khó khăn của đất nước do tác động của đại dịch COVID-19. Sau phát biểu khai mạc dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 15. Kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14. Kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2021.
Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Văn bản do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ ký nêu rõ, giai đoạn thí điểm từ ngày 13 tháng 10 đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2021 và chỉ thực hiện tối thiểu 5% và tối đa không vượt quá 30% số chuyến trong 7 ngày của đơn vị theo lưu lượng đã được Sở Giao thông Vận tải công bố, số chuyến trên một tháng và có giãn cách số chỗ trên phương tiện, không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm. Đối với các địa phương, nguy cơ thấp và bình thường đến địa phương, khu vực có nguy cơ tương đương thì tổ chức hoạt động vận tải bình thường. Trong thời gian thực hiện thí điểm, Bộ Giao thông Vận tải tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả thực hiện quy định tạm thời này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải tham mưu Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định vận tải hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh, xe buýt, taxi, hợp đồng, du lịch, vận chuyển học sinh, sinh viên theo hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực, đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong quý 3 năm 2021, tổng sản phẩm chào bán trên toàn thị trường Hà Nội đạt 5.886 sản phẩm, trong đó chủ yếu là căn hộ với 5.141 sản phẩm, lượng giao dịch đạt 1.745 sản phẩm, tỷ lệ hấp thụ trung bình đạt 29,6%. Nhìn chung, tổng cung thị trường bất động sản quý 3 năm 2021 không nhiều, chủ yếu từ các dự án đã được chấp thuận mở bán từ quý 2 năm 2021. Đây là quý ghi nhận lượng dự án tham dự thị trường thấp nhất từ trước đến nay. Theo đó, trong quý 3 năm 2021, chỉ có 2 dự án mới được cấp đủ điều kiện bán hàng. Ngoài ra, có một số dự án cũ còn hàng tồn nhưng không thấy chủ đầu tư chào bán trong quý 3 năm 2021.
Hiện nay, dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp tới. Cùng với việc tăng diện tích, nông dân ở các vùng nuôi trồng thủy sản của Hà Nội đang đẩy mạnh việc thả nuôi và triển khai nhiều giải pháp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Nội Tạ Văn Sơn cho biết, diện tích nuôi trồng thủy sản của thành phố là hơn 23.400 ha, sản lượng là 9.675 tấn một tháng. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, tổng sản lượng ước đạt hơn 87.000 tấn, tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Nông dân các vùng nuôi trồng thủy sản đang tập trung thả nuôi lứa mới và chăm sóc cá để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao vào dịp cuối năm trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tập trung hỗ trợ phát triển một số diện tích nuôi trồng thủy sản ngắn ngày có năng suất cao như cá rô phi đơn tính, cá chép lai, đồng thời rà soát mở rộng diện tích mô hình nuôi cá lúa để đưa diện tích nuôi trồng thủy sản lên khoảng 24.000 ha, tăng 600 ha, tăng sản lượng lên mức 10.000 tấn một tháng.
Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo dự đoán, ở kỳ điều hành ngày hôm nay, nếu không tác động đến quỹ bình ổn và giữ nguyên các loại thuế phí hiện tại, giá xăng E5 RON 92 có thể tăng từ 900 đến 1.100 đồng trên một lít, giá xăng RON 95 tăng 820 đến 1.020 đồng trên một lít. Trong khi đó, giá bán đối với mặt hàng dầu diesel có khả năng tăng từ 1.080 đến 1.280 đồng trên một lít, dầu hỏa tăng 460 đồng trên một lít và dầu ma rút tăng 1.090 đồng trên một kg. Trong trường hợp cơ quan quản lý giảm trích lập hoặc tăng chi quỹ BOG, giá xăng dầu trong nước có thể tăng nhẹ hơn.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có công văn về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ ngày 2 tháng 10, trên địa bàn thành phố xuất hiện dịch bệnh tả lợn châu Phi tại huyện Ba Vì. Tính đến ngày 7 tháng 10, dịch bệnh tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 55 hộ thuộc 15 xã của huyện Ba Vì, khiến 635 con lợn với tổng trọng lượng 24.993 kg bị tiêu hủy. Đến nay, bệnh này chưa có dấu hiệu dừng phát sinh trên địa bàn huyện Ba Vì. Nguy cơ bệnh tiếp tục tái phát và lây lan diện rộng trong thời gian tới là rất cao. Để tập trung phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi không lây lan ra diện rộng, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác chủ động giám sát dịch bệnh, đặc biệt là tại các xã có tổng đàn lợn lớn, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm ngay khi có dịch bệnh được phát hiện. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, các trường hợp giấu bệnh, không chủ động khai báo, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, không để động vật, sản phẩm động vật mang mầm bệnh vào địa phương, làm lây lan dịch bệnh. Đối với các địa phương có dịch bệnh xảy ra, cần kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp, thành lập ngay các đoàn công tác do lãnh đạo quận, huyện, thị xã làm trưởng đoàn đến trực tiếp với các địa phương đang có dịch để kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo và phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch, hỗ trợ thiệt hại kịp thời cho người chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật.
Thưa quý vị, sau hơn 3 năm nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản, Bộ Nông lâm Ngư nghiệp Nhật Bản vừa chính thức cấp bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với Thanh Long Bình Thuận của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Thanh Long Bình Thuận được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản và là sản phẩm nông sản thứ hai của Việt Nam sau vải thiều Lục Ngạn được Nhật Bản cấp bằng chỉ dẫn địa lý. Việc được Nhật Bản cấp đăng ký chỉ dẫn địa lý có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định uy tín Thanh Long Bình Thuận, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới cho việc xuất khẩu, tiêu thụ Thanh Long Bình Thuận ở nhiều thị trường khác, đặc biệt là các thị trường khó tính.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa chấp thuận báo cáo kỹ thuật về phương án xây dựng cầu vượt cho người đi bộ qua đường Nguyễn Trãi, đoạn tại nút giao với phố Triều Khúc và cổng trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Tổng mức đầu tư công trình là hơn 3,8 tỷ đồng tiền ngân sách. Theo thuyết minh công trình, việc xây dựng cầu vượt cho người đi bộ qua vị trí này nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người đi bộ qua đường Nguyễn Trãi. Ngoài ra, cầu đi bộ sau khi được xây dựng sẽ góp phần giảm xung đột, ùn tắc giao thông và hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông trong khu vực. Từ báo cáo kỹ thuật về phương án xây dựng, Ủy ban Nhân dân thành phố giao các sở ngành có liên quan gồm Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thống nhất bố trí nguồn vốn đảm bảo để triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ được phê duyệt. Sở Giao thông Vận tải chủ trì, hướng dẫn chủ đầu tư tổ chức giao thông cho người và phương tiện trong quá trình thi công công trình, có phương án tổ chức, điều tiết giao thông khoa học trong suốt quá trình thi công cầu.
Theo bảng xếp hạng chỉ số phát triển bưu chính thế giới năm 2021, Việt Nam đã tăng 2 bậc so với năm 2020 và là một trong 4 nước trong khu vực ASEAN lọt vào top 50. Thông tin này được Liên minh Bưu chính Thế giới UPU công bố trong khuôn khổ lễ kỷ niệm Ngày Bưu chính Thế giới ngày 9 tháng 10. Chủ đề của Ngày Bưu chính Thế giới năm nay là đổi mới để phục hồi. Đại diện lãnh đạo ngành bưu chính các nước đã trao đổi về sự đổi mới, sáng tạo, áp dụng công nghệ và hoạt động chuyển phát thương mại điện tử, logistics, fintech, đồng thời duy trì sự nỗ lực vượt bậc để giữ vững chuỗi hoạt động và cung cấp các dịch vụ cho cộng đồng của mỗi nước thành viên. Đại diện Việt Nam, lãnh đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Vietnam Post đã chia sẻ về hoạt động của doanh nghiệp với phương châm đổi mới để khôi phục trong đại dịch. Hưởng ứng Ngày Bưu chính Thế giới ngày 9 tháng 10, Vietnam Post triển khai chương trình khuyến mại dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển phát quốc tế từ ngày 9 đến ngày 31 tháng 10.
Theo cập nhật thông tin từ các sở giáo dục và đào tạo, tính đến ngày 8 tháng 10, cả nước có 23 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tiếp, 9 tỉnh, thành phố kết hợp dạy học trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình, 31 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tuyến và qua truyền hình. Như vậy, so với 2 tuần trước, có thêm 6 địa phương tổ chức dạy học trực tuyến và qua truyền hình. Thành phố Hà Nội vẫn nằm trong nhóm các địa phương tổ chức dạy học trực tuyến và qua truyền hình. Theo đó, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, từ ngày 6 tháng 9 năm 2021 tới nay, học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 và học viên của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thuộc thành phố Hà Nội vẫn duy trì việc học tập trực tuyến. Tỷ lệ học sinh tham gia học trực tuyến hàng ngày đạt 100%. Trong khi đó, trẻ em mầm non được tạm dừng đến trường. Các nhà trường, nhóm lớp mầm non duy trì việc kết nối với phụ huynh của trẻ để nắm bắt tình hình sức khỏe và hướng dẫn cách chăm sóc, nuôi dưỡng và các hoạt động giáo dục phù hợp khi trẻ ở nhà trong thời gian phòng chống dịch COVID-19.
Ngày hôm qua, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hiện nay trên mạng xã hội tồn tại rất nhiều trang thông tin mạo danh Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo để đăng thông tin sai sự thật. Đáng chú ý, một số trang Facebook giả mạo có tên Bộ Giáo dục và Đào tạo ngang nhiên đăng nhiều bài viết với nội dung nhận làm mọi loại bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu, chuyên nghiệp, uy tín, chất lượng, nhận làm tất cả các loại bằng đại học, cao đẳng, trung cấp, bằng cấp 3, chứng chỉ TOEIC, TOEFL, IELTS, bằng y tá, bác sĩ, dược sĩ. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã thông báo cho cơ quan chức năng xử lý, đồng thời lưu ý người dùng hết sức cảnh giác với những trang thông tin mạo danh này. Trước đó, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng từng phải đưa ra cảnh báo khi có hàng loạt các trang mạng xã hội đưa thông tin sai lệch về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và phương thức xét tuyển đại học, khiến thí sinh và phụ huynh hoang mang.
Tối hôm qua, chương trình nghệ thuật Khúc Tráng ca Hà Nội chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2021 diễn ra tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô. Chương trình do Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức dưới hình thức truyền hình trực tiếp, không có khán giả tham dự. Chương trình nhằm truyền tải ý nghĩa lịch sử to lớn của ngày giải phóng thủ đô về truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân Hà Nội, đồng thời bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, khơi dậy niềm tự hào và ý chí tự cường của dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân. Khúc Tráng ca Hà Nội được thể hiện bởi các nghệ sĩ nhà hát ca múa nhạc Thăng Long. Chương trình nghệ thuật chia làm 3 phần: Cảm xúc tháng 10, Sắc thu Hà Nội và Xin chào Hà Nội tương lai. Với 19 tiết mục hát múa được dàn dựng công phu, Khúc Tráng ca Hà Nội ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước và thủ đô Hà Nội. Khán giả cảm nhận được một Hà Nội hào hùng trong lịch sử, hiện đại trong ngày hôm nay, lắng đọng và bình yên trong mỗi lúc giao mùa hay cả niềm tin vào tương lai.
Nhà hát Cải lương Hà Nội thực hiện chương trình nghệ thuật Nhớ mùa thu lịch sử, ghi hình và phát sóng trên website nhahatcailuonghanoi.com.vn vào 19:30 ngày hôm nay. Cùng với đó, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cũng mở triển lãm trực tuyến Ký ức Hà Nội trên website vnfarm.vn và Facebook Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, giới thiệu 25 tác phẩm hội họa, đồ họa về Hà Nội bằng các chất liệu đa dạng như sơn mài, sơn dầu, lụa, bột màu, màu nước hay chì khắc gỗ. Người xem cũng cảm nhận được không khí Hà Nội chào đón đoàn quân chiến thắng trở về qua các tác phẩm như Hà Nội đêm giải phóng của Lê Thanh Đức, Phố Hàng Đường của Trịnh Hữu Ngọc, Ngày vui giải phóng của Trần Khánh Trương. Ngoài ra, người xem còn được thưởng thức nhiều nét đẹp của Hà Nội trong các tác phẩm như Xuân Hồ Gươm của Nguyễn Tư Nghiêm, Đan Len của Trần Văn Cẩn, Trong lò than nhà máy điện Yên Phụ của Trần Đình Thọ.
Để kích cầu tiêu dùng, hiện nhiều hãng thời trang đồng loạt giảm giá bán sản phẩm, nhưng sức mua của người tiêu dùng không tăng như mong muốn. Phân tích nguyên nhân khiến mặt hàng thời trang ế ẩm, mặc dù các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh đã giảm giá hết mức. Chủ tịch Hội Dệt may thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Đồng nêu rõ, hiện hầu hết sản phẩm giảm giá là hàng tồn kho doanh nghiệp đưa ra tiêu thụ để thu hồi vốn, trong khi hàng thời trang có đặc điểm là nếu khách có nhu cầu, họ sẽ mua mà không cần giảm giá. Ở chiều ngược lại, nếu không có nhu cầu, dù doanh nghiệp giảm giá, khách hàng cũng không mua. Vì vậy, việc giảm giá sản phẩm thời trang vào thời điểm người dân đang lo chống dịch COVID-19 không có tác dụng kích cầu như mong muốn.
Đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, làm gia tăng một cách đáng kể các rối loạn tâm thần, làm trầm trọng thêm hố ngăn cách bất bình đẳng giữa các tầng lớp trong xã hội, kèm theo các hậu quả nặng nề của nó. Ghi nhận tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, thời gian qua cho thấy tại bệnh viện đã nhận điều trị nhiều ca bệnh liên quan đến sức khỏe tâm thần trong dịch và hậu dịch COVID-19. Điển hình là các trường hợp rối loạn trầm cảm, lo âu, mất ngủ sau khi được xác định dương tính, rối loạn giấc ngủ, căng thẳng khi phải đi cách ly tập trung. Ngoài ra, nhiều trường hợp gặp tình trạng lo âu, căng thẳng, hồi hộp khi đến lịch tiêm phòng vaccine COVID-19, bị sang chấn tâm lý khi phải giãn cách kéo dài. Một số trường hợp phải đến khám bệnh về sức khỏe tâm thần có cuộc sống bị xáo trộn sau khi mất việc làm, giảm lương do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hầu hết các bệnh nhân này là học sinh, sinh viên và người trong độ tuổi lao động. Chủ đề Ngày Sức Khỏe Tâm Thần Thế Giới năm nay là chăm sóc sức khỏe tâm thần toàn dân. Hãy biến điều đó thành hiện thực, nhằm kêu gọi tất cả các nước, thành viên và mọi người dân cùng chung tay để hiện thực hóa các sáng kiến, các ý tưởng, các kế hoạch thành hành động cụ thể, thiết thực nhằm đảm bảo mọi người có nhu cầu được chăm sóc sức khỏe tâm thần một cách chất lượng, hiệu quả và toàn diện.
Thưa quý vị và các bạn, thời tiết đang thuận lợi cho dịch sốt xuất huyết bùng phát, lan rộng tại nhiều tỉnh thành. Hiện có trên 50.000 ca mắc sốt xuất huyết tại 9 tỉnh thành, trong đó có 18 ca tử vong. Hiện Bộ Y tế đã có công văn gửi các tỉnh yêu cầu vừa đảm bảo chống dịch vừa điều trị sốt xuất huyết. Trên thực tế, cũng do tâm lý e ngại dịch nên nhiều người mắc sốt xuất huyết nhập viện trong tình trạng nặng, phản ánh của phóng viên thời sự. Sốt cao không hạ nhưng vừa sợ dịch COVID-19 lại không nghĩ đến sốt xuất huyết, bệnh nhân Nguyễn Thị Lan ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tự uống thuốc hạ sốt ở nhà. Chỉ đến ngày thứ 3 khi có các dấu hiệu lả người, chị mới quyết định đi bệnh viện, lúc này tiểu cầu đã hạ xuống ở mức rất nguy hiểm.
Tại vì cứ nghĩ 3 hôm sốt ở nhà thì cứ mua thuốc hạ sốt uống thôi. Nhưng mà đến hôm thứ 4 thì tự nhiên thấy người nó cứ lả dần, ăn cái gì nó cũng nôn. Thế tôi mới đi vào cấp cứu.
Chỉ riêng khoa bệnh nghề nghiệp Bệnh viện Thanh Nhàn trong một tháng đã tiếp nhận gần 300 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Các bác sĩ cho biết do tâm lý ngại đi khám trong dịch COVID-19 nên nhiều bệnh nhân chỉ đến viện khi đã có triệu chứng quá nặng, giảm tiểu cầu, tăng men gan, xuất huyết dạ dày. Bác sĩ Phạm Thị Ngân, khoa bệnh nghề nghiệp Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội cho biết thêm.
Thông thường thì bệnh nhân ở nhà khi mà để sốt kéo dài, bệnh nhân vào viện có thể có triệu chứng mất nước, có biểu hiện suy thận cấp do không bù đủ dịch. Những khi mà đã sốt đến ngày thứ tư thứ năm của bệnh thì tiểu cầu bắt đầu giảm, có những trường hợp có biểu hiện chảy máu.
Không chỉ người lớn, số bệnh nhi mắc sốt xuất huyết cũng gia tăng đáng kể. Đáng chú ý, nhiều trường hợp cả gia đình cùng mắc nhưng với tâm lý chủ quan bệnh sẽ tự khỏi, nên có trẻ đã nhập viện khi tiểu cầu đã ở mức cảnh báo. Chị Nguyễn Thu Hà ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và tiến sĩ bác sĩ Đỗ Thiện Hải, phó giám đốc trung tâm bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương nói.
Thì lúc đầu cháu bị sốt cao ly bì lên đến 41 độ ấy, thì cũng nghĩ đến việc là cháu bị sốt xuất huyết rồi, bởi vì trong gia đình cũng đã có 3 người mắc sốt xuất huyết trước đấy mấy ngày. Thế tuy nhiên thì cũng nghĩ là cháu lớn có sức khỏe nên là cũng chủ quan, nên là để đến sốt ngày thứ 6 thì mới cho cháu nhập viện.
Bây giờ đang điều trị ở đây chủ yếu là những cái ca mà có những cái dấu hiệu nặng, tức là các cái dấu hiệu cảnh báo mà phải nhập viện. Ví dụ như trẻ không ăn uống được, hoặc nôn nhiều, hoặc là đau bụng nhiều. Dẫn đến những cái tình trạng mà cua đặc máu rất nặng và giảm tiểu cầu.
Hiện đang là thời điểm mùa dịch sốt xuất huyết bắt đầu bùng phát, số mắc hàng tuần có xu hướng gia tăng, đặc biệt tại Hà Nội và một số tỉnh khu vực miền Nam, Bộ Y tế đã đề nghị các địa phương phải giám sát chặt chẽ tình hình bệnh nhân trên địa bàn, nắm chắc các ổ dịch sốt xuất huyết hiện có và mới phát sinh, tổ chức phun hóa chất xử lý triệt để ngay khi phát hiện các ổ dịch, không để dịch bùng phát, lan rộng kéo dài, xác định các điểm có nguy cơ cao và tổ chức phun hóa chất chủ động theo quy định của Bộ Y tế.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, nhiều công trường xây dựng trên địa bàn thủ đô đã được hoạt động trở lại. Kế theo đó là những chiếc xe vận chuyển đất, chất thải từ các công trình ra ngoài thành phố tăng nhanh. Qua tìm hiểu tại nhiều công trường cho thấy có tình trạng lái xe không chấp hành quy định phổ biến là các lỗi không che chắn, làm rơi chất thải xuống đường phố và có dấu hiệu chở vượt quá tải trọng. Phản ánh của phóng viên thời sự. Sau 21 giờ đêm tại địa chỉ số 58A Kim Mã, từ nhiều ngày nay, những chiếc xe chở đất ra vào công trình này thường xuyên không che chắn phủ bạt. Khu vực xe ra vào công trường cũng không có người làm nhiệm vụ hướng dẫn giao thông, rất nguy hiểm cho người lưu thông. Còn tại công trường thi công nằm trên đường Quán Sứ, vào thời điểm 22 giờ đêm, nhiều phương tiện vận tải chở vật liệu liên tục ra khỏi công trường. Tuy nhiên, hầu hết các phương tiện này không được che chắn kỹ càng, thậm chí có trường hợp như lái xe này trước đó đã bị xử phạt nhưng này lại tái vi phạm.
Không được cầm giấy tờ xe.
Tại đây không có giấy tờ của.
Không, bằng em thì mới lập biên bản rồi.
Chưa gì lập mới tạm giữ.
Dưới vai.
Dưới vai à? Ừ. Dạ tối thì anh có 4 5 con, 6 con anh.
Chạy tổng công trình tối của bao chuyến.
Dạ tối thì anh nó hôm nghỉ hôm không mưa gió thì mấy chuyến này.
Theo Nghị định 100 của Chính phủ, với những lỗi vi phạm chở chất thải, vật liệu xây dựng dễ rời vãi để nước chảy xuống mặt đường, gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng. Ngoài ra còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo đúng quy định. Thiếu tá Nguyễn Thành Hải, đội Cảnh sát Giao thông số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Hà Nội cho biết.
Với thời gian hết giãn cách xã hội, thì các công trình xây dựng đã được phép hoạt động trở lại. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của ban chỉ huy phòng và ban chỉ huy đội cảnh sát giao thông 1 thì chúng tôi là tổ tuần tra kiểm soát tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động trên những cái tuyến địa bàn mà phụ trách xử lý nghiêm các những cái trường hợp vi phạm về thứ nhất là lỗi rơi vãi, thứ hai là lỗi dừng đỗ sai quy định.
Mặc dù vậy, tại nhiều công trường khác trên địa bàn thủ đô, khi có lực lượng chức năng thì những chiếc xe này nằm im hoặc hoạt động tuân thủ đúng quy định, còn khi vắng đơn vị kiểm tra là ngay lập tức hoạt động xé rào.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca, nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, theo hãng tin Reuters, ngày hôm nay tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tham gia vào buổi chất vấn tại Quốc hội, đánh dấu lần đầu tiên phe đối lập có cơ hội chất vấn về lời hứa và các kế hoạch của ông Kishida kể từ khi nhậm chức hồi tuần trước. Trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 3 tuần tới, trọng tâm cuộc chất vấn tại Quốc hội sẽ là việc đối phó với dịch COVID-19 đang hoành hành, cũng như tái thiết nền kinh tế Nhật Bản lao đao vì đại dịch.
Ngoại trưởng Áo Alexander Schellenberg ngày hôm qua cho biết ông đang có nhiệm vụ đầy thách thức đợi phía trước sau khi được Thủ tướng vừa từ chức Sebastian Kurz đề cử làm người kế nhiệm. Trong ngày hôm qua, nhà ngoại giao 52 tuổi đã có các cuộc gặp với Phó Thủ tướng Werner Kogler và Tổng thống Alexander Van der Bellen.
Ngày hôm qua, Tổng thống Cộng hòa Séc Miloš Zeman đã được đưa vào Bệnh viện Quân đội Trung ương ở thủ đô Praha. Kênh CNN Prima News dẫn thông báo của bệnh viện cho hay Tổng thống Zeman đã phải nhập viện ngay sau cuộc gặp với Thủ tướng Andrej Babiš tại tư dinh của ông. Trước đó, cơ quan số liệu Cộng hòa Séc ngày 9 tháng 10 công bố kết quả kiểm phiếu cho thấy liên minh SPOLU đối lập đã giành chiến thắng rít sao trong cuộc bầu cử hạ viện nước này.
Ngày hôm qua, các nguồn tin an ninh Yemen cho biết ít nhất 5 người thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe nhằm vào thống đốc tỉnh Aden, nơi đặt nhiều cơ quan đầu não của chính phủ được quốc tế công nhận tại Yemen. Theo các thông tin trên, chiếc xe phát nổ khi đoàn xe hộ tống của thống đốc Aden và ông Salem Ash-Koji, một bộ trưởng trong chính phủ Yemen đi qua. Rất may, hai quan chức này vẫn sống sót sau vụ nổ.
Các quan chức và cư dân địa phương ngày hôm qua cho biết các tay súng thuộc các băng nhóm trộm cắp gia súc và bắt cóc đã xả súng vào một khu chợ ở Tây Bắc Nigeria, giết chết ít nhất 19 người. Theo nguồn tin, các tay súng chiều ngày 8 tháng 10 đã đột kích vào một khu chợ ở ngôi làng Unguwan Lale thuộc huyện Sabon-Bini của bang Sokoto gần biên giới với Niger. Một số người bị thương trong cuộc tấn công đã được đưa đến bệnh viện tại thị trấn Sabon-Bini.
Thủ tướng Malaysia cho biết biên giới quốc tế sẽ được mở lại bắt đầu từ hôm nay và những người Malaysia đã được tiêm phòng đầy đủ sẽ được phép rời khỏi đất nước. Trở về sau chuyến du lịch nước ngoài, những công dân Malaysia này phải xét nghiệm COVID-19 2 lần vào thời điểm 3 ngày trước khi hồi hương và khi về đến Malaysia. Nếu phát hiện mắc bệnh, Bộ Y tế sẽ đưa họ đến các trung tâm cách ly.
Chính phủ Ấn Độ đã quyết định dỡ bỏ các rào cản phòng chống COVID-19 với khách du lịch nước ngoài, bắt đầu cấp visa du lịch tới nước này. Đây là biện pháp nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế thông qua du lịch. Bộ Nội vụ Ấn Độ sẽ cấp trở lại visa du lịch mới cho người nước ngoài tới Ấn Độ từ ngày 15 tháng 11. Với những người tới Ấn Độ trên các chuyến bay thuê chuyến, visa sẽ được cấp từ ngày 15 tháng 10. Như vậy, Ấn Độ đã khôi phục hoạt động du lịch quốc tế hơn 1.5 năm sau khi phải đóng cửa vì COVID-19.
Đánh giá về tình hình thiên tai ở Trung Quốc, một cuộc họp liên ngành vừa tổ chức ở nước này cho biết 9 tháng qua, Trung Quốc đã phải hứng chịu những thảm họa thiên nhiên phức tạp và nghiêm trọng. Các hiện tượng thời tiết và khí hậu cực đoan thường xuyên xảy ra, trong đó chủ yếu là lũ lụt, hạn hán, bão, động đất và các thiên tai địa chất khác. Các thảm họa thiên nhiên này đã ảnh hưởng tới gần 95 triệu người, trong đó có 792 người chết hoặc mất tích, 5,26 triệu người phải di rời khẩn cấp, 157.000 ngôi nhà bị sập và 1,75 triệu ngôi nhà khác bị hư hại, gần 10,6 triệu hecta hoa màu bị tàn phá, tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 286,4 tỷ nhân dân tệ, khoảng 44,37 tỷ đô la Mỹ.
Theo Hiệp hội Tình nguyện Hỗ trợ Quân đội, Hàng không và Hải quân Nga, một tổ chức thể thao và quốc phòng và là đơn vị sở hữu chiếc máy bay, chiếc L-410 gặp nạn được thiết kế cho 19 người, do đó máy bay không có đủ lực cất cánh để bay lên. Máy bay L-410 gặp nạn vào sáng ngày 10 tháng 10 theo giờ địa phương, khi chở 22 người, 16 người đã thiệt mạng trong khi 6 người được cứu thoát và hiện đang ở trong bệnh viện. Hình ảnh do Bộ Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Nga công bố cho thấy chiếc máy bay bị gãy làm đôi với phần mũi bị móp nghiêm trọng.
Cơ quan khảo sát địa chất của Mỹ là USGS thông báo một trận động đất có độ lớn 6,2 độ Richter vừa xảy ra ở phía nam đảo Hawaii của nước này. Không có cảnh báo sóng thần nào được ban bố sau đó. Theo USGS, trận động đất có tâm chấn ở độ sâu 35 km ở phía nam thị trấn Nalihu trên đảo Hawaii. Hiện chưa có thông báo về tình hình thương vong hay thiệt hại do trận động đất gây ra.
Bản tin thể thao.
Tại buổi tập tối hôm qua, đội tuyển Việt Nam được rèn giũa thêm các giải pháp tấn công. Đội trưởng Quế Ngọc Hải cũng đã trở lại tập luyện. Trước đó, Quế Ngọc Hải bị đau cổ chân sau một tình huống tiếp đất lỗi. Đội tuyển được bố trí tập luyện tại một sân nằm gần khách sạn nơi đóng quân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa bão nên mặt sân đã không đạt chất lượng như ban đầu. Do vậy, tại buổi tập hôm qua, đội tuyển đã chuyển đến một sân tập khác có chất lượng tốt hơn, nằm cách khách sạn khoảng 25 phút di chuyển bằng xe buýt. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Oman sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ tối mai theo giờ Việt Nam. Chung kết UEFA Nations League, đội tuyển Pháp và đội tuyển Tây Ban Nha đều nhập cuộc hưng phấn và sớm tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, đã không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1. Sang hiệp 2, đội tuyển Tây Ban Nha tìm được bàn thắng mở tỷ số ở phút 65 sau pha dứt điểm chuẩn xác của Ojakjaban. Tuy nhiên, chỉ sau đó chưa đầy một phút, đội tuyển Pháp đã tìm được bàn gỡ hòa. Benzema là người lập công. Phút 82, tới lượt Mbappe cho thấy khả năng bứt tốc của mình, rồi dứt điểm đưa bóng vào lưới đội tuyển Tây Ban Nha. Đội tuyển Tây Ban Nha đã nỗ lực trong khoảng thời gian còn lại để tìm bàn thắng nhưng họ không thành công. Chung cuộc, đội tuyển Pháp đã lội ngược dòng thành công trước đội tuyển Tây Ban Nha với tỷ số 2-1 để chính thức lên ngôi vô địch UEFA Nations League. Italia và Bỉ đã tạo nên 90 phút thi đấu hấp dẫn trên sân vận động Juventus ở trận tranh hạng 3 Nations League. Hai đội chơi với tốc độ cao ngay từ khi trận đấu bắt đầu, nhưng hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, phút 46, xuất phát từ quả đá phạt góc, bóng bật ra và Barella đá bồi mở tỷ số trận đấu. Đến phút 63, Chiesa mang về quả penalty cho Italia. Trên chấm phạt đền, Parodi đã nhân đôi cách biệt. Huấn luyện viên Martinez tung De Bruyne vào sân và tiền vệ này đã có một pha kiến tạo cho De Catalere ghi bàn ở phút 86. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đội tuyển Bỉ có thể làm được. Chung cuộc, đội tuyển Italia giành chiến thắng 2-1 và xếp hạng 3 chung cuộc. Valtteri Bottas về nhất tại GP Thổ Nhĩ Kỳ. Max Verstappen xếp thứ 2 và Lewis Hamilton khép lại chặng đua với vị trí thứ 5. Đây là chiến thắng đầu tiên của tay đua người Phần Lan sau GP Nga 2020. Hiện tại, Max Verstappen đang dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân với 6 điểm, nhiều hơn Lewis Hamilton. Vào tuần sau, các tay đua sẽ bước vào chặng 17, với điểm đến là trường đua Kota, Austin, Mỹ.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 11 tháng 10 năm 2021. Vùng đồng bằng Bắc Bộ, chiều có mưa, có nơi mưa rất to, tối có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ C. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây, chiều có mưa vừa, mưa to, đêm không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 23 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, chiều có mưa to, tối có lúc có mưa, nhiệt độ từ 22 đến 24 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, chiều có mưa to, tối có lúc có mưa, nhiệt độ từ 21 đến 23 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, chiều có mưa vừa, mưa to, tối có lúc có mưa, nhiệt độ từ 21 đến 23 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, chiều có mưa to, tối có lúc có mưa, nhiệt độ từ 22 đến 24 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hồng Hạnh Thùy Linh cùng kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.